Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Giờ thứ 9 kỳ này chúng tôi tập trung phản ánh hoạt động tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ với công nhân các khu nhà trọ. Đây là việc làm nhằm cụ thể hóa đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2022. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm Dã từ Liêu Linh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, bằng hành động cụ thể thực hiện đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh, thời gian qua, Nhà văn hóa lao động, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong đề án như Trung tâm Điện ảnh, Sở Văn hóa, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về giao lưu văn nghệ tại các khu có nhiều nhà trọ dành cho công nhân. Ghi nhận của phóng viên chương trình về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chúng tôi có mặt tại nhà văn hóa thôn Nội, xã Nội Hoàng, địa điểm được chọn để tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ dành cho công nhân vào một ngày cuối tháng 8. Thời tiết không mấy thuận lợi, những cơn gió rít lên từng đợt, kéo theo đó là tiếng sấm báo hiệu sắp có một cơn mưa ập đến. Phía trong nhà văn hóa thôn Nội vẫn rực sáng ánh đèn, tiếng loa, tiếng nhạc như thôi thúc mời gọi mọi người tập trung địa điểm này. Có lẽ do ảnh hưởng từ thời tiết cộng thêm lại vào ngày giữa tuần nên 200 công nhân triệu tập thì có khoảng 50 công nhân và các chủ nhà trọ thôn có mặt. Trong lúc chờ đến giờ làm việc, chúng tôi dành thời gian tìm hiểu thông tin từ ông Dương Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Nội Hoàng. Ông Hạnh cho biết, do tốc độ công nghiệp diễn ra nhanh chóng nên trên địa bàn thường xuyên có khoảng 7.000 công nhân lưu trú mà đông nhất là ở thôn Nội. Nhịp sống của công nhân khá vất vả, cường độ làm việc cao nên đời sống tinh thần và kiến thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Ông Hạnh nói.
Cái đời sống tinh thần ở đây thì cái đặc thù của công nhân là họ làm việc theo ca, cho nên là có thể làm ca ngày thì tối người ta về là người ta nghỉ, và làm ca đêm thì ngày người ta nghỉ, cho nên cái việc vui chơi hay là các cái hoạt động xã hội bên ngoài thực ra là chúng tôi thấy là họ rất là khép kín. Đấy, gần như là cái thời gian công sức người ta lao động là về người ta sau hết giờ nghỉ là về người ta ăn uống là người ta nghỉ, chứ người ta không ít có cái hoạt động ở bên ngoài.
Là người đến hội trường sớm nhất, anh Đặng Văn Tươi sinh năm 1996, hiện đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe cho biết. Anh là người dân tộc Dao, quê ở tỉnh Tuyên Quang, xuống làm việc và sống tại thôn Nội đã hơn một năm. Do đặc thù công việc có tăng ca nên ngoài công việc, anh không còn thời gian để ý thêm những hoạt động vui chơi, giải trí hay kết nối bạn bè. Điều này khiến anh không tránh khỏi những cảm xúc buồn, nhớ nhà và lâu dần còn thiếu các kiến thức xã hội. Anh nói.
Nói chung là một ngày thời gian em làm việc từ sáng 8 giờ xong làm đến 12 giờ trưa, buổi chiều chưa được nghỉ một tiếng. Xong từ 1 giờ làm đến chiều 5 giờ. Tăng ca, nếu mà mình tăng ca thêm 7 giờ thì 7 giờ về ạ. Em muốn giao lưu văn hóa văn nghệ, muốn giao lưu gặp bạn bè để biết nhiều hơn về pháp luật lao động.
Tại những buổi tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ với công nhân các khu nhà trọ sẽ có đủ các sở ngành tham gia. Tại đây, Sở Tư pháp phổ biến tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bảo vệ trẻ em. Liên đoàn lao động tỉnh sẽ phổ biến luật lao động và các chính sách công đoàn, đặc biệt phổ biến về đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phổ biến các quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, quyền lợi khi lao động nữ mang thai, nghỉ việc, quyền lợi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Hầu hết những kiến thức thuộc lĩnh vực nêu trên không chỉ công nhân bị hạn chế mà các chủ nhà trọ, nơi công nhân lưu trú sau giờ làm việc cũng chỉ biết cho thuê và hết tháng thì thu tiền. Việc cập nhật các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn nhà trọ, cách thức tính tiền điện, tiền nước hàng tháng, cách thức quản lý nhân khẩu, tạm trú cũng không được cập nhật thường xuyên. Chị Dương Thị Ninh ở thôn Nội có 7 phòng cho khách thuê trọ. Giá phòng trung bình từ 900 đến 1.100.000 đồng một phòng một tháng. Do nhà có đất, chị chỉ biết vay vốn và tận dụng diện tích đất, xây phòng trọ cho thuê, kiếm nguồn thu nhập lâu dài, chứ việc quản lý khoa học theo hướng an toàn, văn minh, chị cũng rất cần được phổ biến, tuyên truyền để thực hiện cho đúng.
Về những cái điều kiện các thứ cái nọ kia thì chúng tôi chưa hiểu biết về pháp luật thế nọ nên về của nhà nước đề ra, thì như cái buổi này cho tập huấn về pháp luật này thì tôi muốn có mặt để nghe và để hiểu biết.
Đối với những chủ nhà trọ có quy mô lớn như gia đình ông Thân Văn Bắc, đầu tư quy mô 30 phòng trọ cho công nhân thuê ở, thì việc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong quản lý các phòng trọ thực sự là nhu cầu cần thiết. Ông Bắc cho biết, nhiều năm nay phòng trọ do gia đình ông quản lý luôn kín phòng, công tác an ninh trật tự đảm bảo đúng quy định, người thuê trọ có hợp đồng, việc quản lý người ra vào đã có mã quét vân tay. Nhờ vậy, tại khu nhà trọ, việc đảm bảo an toàn, tạm ổn, nhưng đời sống tinh thần của công nhân đúng là vấn đề cần phải quan tâm. Ông Bắc nói.
Nói chung là do cái thời điểm các cháu làm thêm giờ ấy, bây thời điểm này là ví dụ như là 7 rưỡi 8 giờ tổ chức thì chúng ta vào khung giờ các cháu vừa đi làm về, tắm rửa ăn uống xong rồi các cháu ra nó muộn, nó cũng ngại ra. Đấy là một cái hạn chế so với lại thời gian, ví dụ như là vào cái buổi thứ 7 chẳng hạn thế thì các cháu được về sớm, ngày chủ nhật nó nghỉ nó ra rất đông. Chúng ta có thể chọn vào cái buổi tổ chức vào cái buổi thứ 7 thì chúng ta sẽ đông hơn. Đấy, miễn có thể là tuyên truyền nó rộng rãi sớm hơn một chút để thời gian nó có đỡ bị gấp.
Nhằm giúp cho các chủ nhà trọ và công nhân lao động trong các khu nhà trọ từng bước nâng cao kiến thức pháp luật và nâng cao đời sống tinh thần, các buổi tuyên truyền lưu động để tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho các chủ nhà trọ và công nhân được hình thành. Tuy nhiên, đây là hoạt động mới nên không phải nơi nào cũng huy động được số đông công nhân lao động tham gia. Đó chính là lý do khiến việc triệu tập 200 công nhân nhưng chỉ có 50 công nhân có mặt. Để khắc phục những hạn chế này và đưa hoạt động tuyên truyền lưu động thực sự thu hút công nhân hơn, ông Nguyễn Sĩ Thảo, đội trưởng đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bắc Giang bày tỏ.
Một cái chương trình như thế này thì tôi nghĩ là nên giảm bớt cái nội dung tuyên truyền để cho công nhân hoặc bà con người ta cũng đến, người ta có thể là lắng nghe trong một cái thời gian nó có thể ngắn hơn, nghe nó sẽ hiệu quả và tập trung hơn. Nếu như những cái chương trình này còn tiếp tục thì cái nội dung chúng ta phải biên tập làm sao nó ngắn gọn nhất, nó xúc tích nhất, đủ nội dung nhất có thể để truyền tải cho công nhân, không nên dài dòng, tránh dài dòng. Mà nếu như có những cái chương trình nghệ thuật giao lưu với cả công nhân lên nữa thì đây tôi nghĩ rằng đây mới là cái mà để thu hút được công nhân.
Rõ ràng, đây là những chính sách rất gần gũi và cần thiết trong đời sống của công nhân lao động. Nhưng làm thế nào để những lợi ích từ chính sách này đi vào nhận thức của người lao động chắc chắn sẽ là cả một quãng đường dài, rất cần các sở ngành có trách nhiệm trong đề án nhà trọ công nhân an toàn, văn minh, chung tay vào cuộc.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, thực hiện đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025, Liên đoàn Lao động giao cho Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với các báo cáo viên của các ngành liên quan như Sở Lao động, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ tại các nhà trọ dành cho công nhân. Vậy nhiệm vụ này được thực hiện như thế nào trong thời gian qua? Những thuận lợi khó khăn gặp phải là gì? Một câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Hải, Giám đốc Nhà văn hóa lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, bên lề một buổi tuyên truyền lưu động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin cảm ơn ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Nhà văn hóa lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ. Thưa ông, để thực hiện thành công đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh thì các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và giao lưu văn nghệ được tổ chức như thế nào tại các khu nhà trọ dành cho công nhân ạ?
Để từng bước triển khai có hiệu quả đề án mà Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt về xây dựng cái mô hình nhà trọ văn minh an toàn giai đoạn 2022-2025 thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã có cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái đề án của Ủy ban tỉnh. Trong cái kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh thì có chỉ đạo các ban chuyên môn, trong đó có Nhà văn hóa Lao động tỉnh sẽ chủ trì để phối hợp với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mà có đông công nhân ở trong các khu nhà trọ, thì định kỳ là tổ chức các hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động và các chủ nhà trọ trong các khu nhà trọ trên địa bàn của tập trung ở ba cái huyện là Việt Yên, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang. Bên cạnh đó thì cũng còn một số các đơn vị mà có số công nhân có cái khu, ở các khu nhà trọ rải rác như Tân Yên, Hiệp Hòa.
Vậy ông có thể cho biết cụ thể những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này?
Trong cái quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho đối tượng là công nhân lao động và các chủ nhà trọ, thì về cái thuận lợi đó là cái sự phối hợp, một sự phối hợp giữa nhà văn hóa động tỉnh với các đơn vị, trong đó thì có các báo cáo viên của một số đơn vị như công an tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh, sở tư pháp. Đây là một trong những cái yếu tố rất là thuận lợi, tạo điều kiện của lãnh đạo các đơn vị giúp cho cái đội ngũ báo cáo viên về trao đổi chia sẻ những cái nội dung cho công nhân lao động và các chủ nhà trọ. Cái thuận lợi thứ hai đó là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà văn hóa lao động tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị là các liên đoàn lao động một số huyện, thành phố. Và cái thứ ba là cái sự quan tâm phối hợp tạo kiện của các đơn vị phối hợp, đó là Trung tâm Văn hóa Điện ảnh của tỉnh, Nhà hát Chèo Bắc Giang đã phối hợp trong cái các chương trình giao lưu văn nghệ phục vụ công nhân và phục vụ nhân dân. Và một cái yếu tố rất là quan trọng, cái thuận lợi đó là cái sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền của các xã mà và thôn nơi đặt địa điểm để tổ chức các chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động.
Ông thấy rằng là cái sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với công nhân lao động?
Thực chất ra là các hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật cho công nhân lao động để làm một trong những cái nội dung mà các cấp công đoàn, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh rất là quan tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Bởi vì thông qua các hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật thì giúp cho công nhân lao động nói riêng và các chủ nhà trọ cũng như đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn được nâng cao hiểu biết về pháp luật, trong đó có những cái nội dung về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Cư trú, cũng như là các hiểu biết về các phòng chống các tệ nạn xã hội, đó có cái thực hiện tốt hơn về cái pháp luật, và cũng từ đó là cũng giúp cho xây dựng cái doanh nghiệp ngày càng phát triển và ổn định hơn.
Vậy cái khó nhất trong thực hiện nhiệm vụ này là gì thưa ông?
Cái khó nhất thì đó là cái đối tượng triệu tập, đó là công nhân lao động. Và chủ yếu là tất cả các hoạt động tuyên truyền mà cho công nhân lao động thì đều phải tổ chức vào các buổi tối. Thì công nhân lao động họ sau những cái giờ đi làm về thì họ mới có thể bố trí thời gian để tham gia. Tuy nhiên thì cũng khó khăn bởi vì là công nhân lao động làm việc hết giờ làm việc về thì có thể họ vẫn phải làm thêm những cái thời gian tăng ca. Chính vậy là cái thời gian mà để tham gia các hoạt động này đối với họ cũng là một cái hạn chế hơn. Khi mới tổ chức các hoạt động thì cũng nhiều công nhân lao động họ cũng còn chưa biết được cái ý nghĩa mục đích chính. Họ cũng chưa biết là tham gia thế thì được cái quyền lợi gì. Nhưng khi họ tham gia thì họ thấy rằng là rất là ý nghĩa và bổ ích, giúp được cho họ nhiều. Chính vì vậy là khi lúc đầu chưa hiểu thì nó khó khăn. Nhưng khi mà họ hiểu ra rồi thì nó có những cái thuận lợi là họ tham gia rất là tích cực trong công tác.
Giải quyết cái khó khăn đó chúng ta sẽ phải tập trung vào nhiệm vụ chính gì trong thời gian tới thưa ông?
Để giải quyết những cái khó khăn thì trong thời gian tới để thu hút được công nhân lao động cũng như các chủ nhà trọ tham gia thì sẽ phải tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng các buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật. Thứ hai là phải tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động cũng như là các chủ nhà trọ. Và những cái nội dung tuyên truyền thì phải lựa chọn làm sao nó phù hợp, thiết thực, sát với cái quyền lợi của người lao động cũng như là với các chủ nhà trọ. Thì từ đó thì họ mới tự giác và họ muốn được tham gia các hoạt động.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ đưa các bạn đến với không gian đời thường của người dân miền sông nước Tây Nam Bộ qua tiểu phẩm hài Dã Từ Liêu Linh của tác giả Khánh Nam với sự tham gia của hai nghệ sĩ hài miền Nam là Khánh Nam và Vũ Thanh. Câu chuyện đời thường của hai người, một ông cậu và một người cháu, dù ham chơi nhưng lại ảo tưởng trở thành những nghệ sĩ tài danh. Những pha thể hiện tài năng ca hát diễn xuất của họ cũng chính là những màn gây cười không ngớt cho khán giả. Cuối cùng, họ cũng nhận ra giá trị của gia đình để sống với thực tế, dã từ những ngày tháng lông bông ảo tưởng. Màn tung hứng của hai nghệ sĩ miền Nam đã mang tới cho khán thính giả những giây phút thư giãn và cảm nhận về nét đời thường mộc mạc của những người dân sông nước miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu phẩm Dã Từ Liêu Linh.
Thôi, mấy chị đi dùm cái. Trời đất ơi, nhà người ta sáng sớm quăng ba cái thông báo quảng cáo vô đầy nhà làm lụm muốn chết luôn à. Mai lại dưới quê mà cũng đem ba cái này xuống để coi cái này cái gì đây. Ý, thông báo cần người làm. Coi mình có chuyện gì mình làm được không? Ê, cần người cắt cỏ biết võ thuật. Ủa làm gì trời? Đánh lộn với mấy con sâu hả? Trời. Cần người rửa chén rành ngoại ngữ. Trời ơi. Tiếp xúc với mấy con ruồi mà cũng biết cần có ngoại ngữ nữa ta. À, cái này mới sốc nè. Giao báo tận nhà phải đi amok. Mấy người này khùng lắm nè. Trời ơi, tự nhiên ba cái thông báo đưa xuống ba cái dân vườn đây không biết làm gì, thôi kệ cất đây, coi bà con nào không có chuyện làm mình giới thiệu. ha. Giờ này chung quanh cái cảnh nhà mình, vườn của mình không có ai ở nhà hết. Mình cũng khoái ca nhạc, tập hát, lập nhóm nhạc chơi. Để coi mình hát bài gì đây. Tôi khoái nhất là cái bài Mắt Này. Hát nghe. Bắt đầu. 2, 3, vô. Mắt Này ơi xin đừng đi nhé em. Mắt Này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có như phong ba, tôi vẫn ngồi mãi. Sáng luôn đi cha.
Con đang làm gì?
Đang tập hát lập nhóm nhạc. Cậu ra cậu nhảy cò cò cậu phá.
Nhảy cò cò đâu? Cậu múa minh họa cho con. Hai cậu cháu mình làm nhóm nhạc chịu không?
Trời, hát được không?
Cậu múa đó.
Múa hả?
Con đặt tên nhóm mình chưa?
Dự định rồi.
Tên gì?
Mắt Nai.
Trời ơi, Mắt Nai sao lên? Vậy bây hả? Giờ người ta phải tìm cái tên thiệt sốc. Mắt Nai không có nổi tiếng.
Mắt gì?
Mắt nợ. Mắt nợ ta tìm mau nổi tiếng lắm á con.
Ôi cậu giỡn hoài cậu ơi.
Giỡn gì? Ta mới gặp má ngoài chợ rồi.
Sao?
Làm ca sĩ phải đẹp trai.
Ừ.
Không đẹp trai phải ca hay. Mặt mày vậy làm ca sĩ hả?
Kệ nó.
Quỳ xuống mày.
Làm bộ làm mặt ngầu. Sáng giờ chưa uống xị nào. Con dẫn cậu đi nhậu.
Giả mặt mày chứ nhậu hả? Nhậu rượu hay bia?
hỏi liền hò đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
nhiều màu,
quán nhậu Sài Gòn có mấy em nhỏ dễ thương.
Nhậu đâu cho bằng nhậu nhà
à.
Nào tôm nào cá nào là ba khuya.
Thằng ơi, hò vậy cũng hò nữa
biết.
Ba khuya cậu hò sai rồi. Hò vậy mới đúng nè. Nhậu đâu cho bằng nhậu nhà, nào tôm nào cá nào là ba.
Tao
vậy hả?
Mày sợ mà làm như tao không biết ca đọc chữ khí rồi vậy? Tao sợ cái cổ ra nó vậy, tao mới không ca. Bởi là xía xía làm như hay thú vật lắm nè.
Chữ đó phải lên cao. Mà cậu nói cậu rành thú vật không?
Hay rành.
Rồi, rành thú vật con với cậu thi với nhau nè.
Ngày nào cũng nhậu hải sản ta biết hết thú vật luôn mà.
Phải không?
Ừ.
Được, qua đây.
Qua
con
gì?
Thi với cậu liền.
Rồi.
À, cậu rành về thú vật, bây giờ con với cậu thi về thú vật.
Thì sao?
Con với cậu sẽ nói tên hai con vật mà đẻ ra hai con nữa.
À, hai con, đẻ hai con là bốn con.
Chứ sao?
Cho mày nói trước.
Hai thành bốn nha.
Rồi.
Nghe kỹ nè.
Bắt đầu.
Con công con rùa.
Đẻ ra con gì?
Con cua con rồng.
Con cò, con báo.
Ra con gì?
Con cáo, con bò.
Con trăng, con rái.
Làm sao?
Con trai, con rắn.
Thằng Hoàng, con liên.
Ủa làm sao?
Quyện Lan.
Sao lãng vậy?
Tao có một bạn tên Hoàng, con vợ tên Liên, hai đứa ở nhau đẻ ra Quyện Lan.
Thôi, cậu thua.
Tao thua.
Đang nói về thú vật tự nhiên, cái nói qua con người làm sao?
Ủa không được hả?
Không được, thú vật mới được.
Kêu bằng con mới được hả?
Ừ.
Rồi từ từ tao kiếm.
Con nha.
Con quy, con mã.
Ra làm gì?
Con ma, con quỷ.
Nữa. Cậu thua rồi.
Thua gì chứ, gọi mà con rùa ở với con ngựa không? Đáng ra ma quỷ, đáng ra con gì?
Không chơi, không chơi nữa.
Mày ăn gian.
Cậu ăn gian á.
Mày ăn gian giống cha mày nghỉ chơi luôn.
Giống cha, trời ơi, mỗi lần đụng tới cậu, cậu nói giống cha.
Nghỉ chơi mày ra.
Xin lỗi. Ôi, cậu.
Không.
Nó nghe nè.
Không mày.
Cậu.
Không.
Con hỏi thiệt cậu nha.
Hỏi đi.
Bộ con giống ba con lắm hả?
Sao giống? Ba mày với mày giống nhau y hệt như hai giọt nước.
Phải không?
Ba mày giọt nước mưa, mày giọt nước cống.
Giỡn hoài. Giỡn nhỏ tới lớn con không có biết mặt ba con, mà má con cũng không có nói con nghe nữa. Ba con đâu rồi cậu?
Đừng nghe nè.
Hả?
Đừng cho má mày biết nha.
Ừ.
Ba mày hồi xưa là kép hát. Ba đi không? Chung với cậu.
Dạ.
Hai anh em hát chung một đoàn.
Vậy sao?
Má mày xuống thăm tao gặp ba mày, má mày khoái. Ba mày hát hay nhất tuần gì biết không?
Tuần gì?
Võ tòng, sát tẩu. Ba mày hát chắc chắn á.
Giai gì?
Con cọp.
Cậu có hát giai nào trong đó không?
Đương nhiên tao phải hát võ tòng thôi.
Võ tòng?
Ừ.
Cậu ơi, bây giờ cô muốn cậu hát lại cho con coi, con hình dung được ngày xưa cậu với ba con diễn làm sao không?
Không, già quá hát không có nổi.
Không, mà hát đi.
Thôi, tao nói con hát mà già rồi hát gì trời ơi.
Rồi.
Không, tao đã nói thôi.
Còn tao biết mà.
Tao nói thôi là mày cứ giỡn với tao hoài, bởi vì mày giống má mày lắm. Hở ra cái là đưa tiền, mày móc tiền ra mày khè ai mày? Mày đó với má mày giống nhau, hở ra cái đưa tiền, hở ra cái đưa tiền.
À,
con nên nhớ cái đồng tiền này nè.
Dạ.
Đối với cậu con tự nguyện nha.
Ủa sao bỏ túi?
Ngu sao trả mày?
Ba lại bỏ túi.
Giờ cậu dạy con hát chịu không?
Vậy là chịu hát là chỉ luôn con nữa hả?
Cậu sẽ cho mày hát kép chánh.
Cho con hát kép chánh.
Gia võ Đại Lang.
Võ Đại Lang.
Lúc sắp chết đó chịu không?
Võ Đại Lang sắp. Vậy hả? Sắp
cậu,
chết hả?
Cậu dạy mày hát.
À, có gì cậu chỉ con nha.
Đứng đây đi, cậu giới thiệu chương trình xong rồi hát nha.
Để coi con diễn giống ba con hồi trước không.
Đứng đây đi, đứng đây. Cậu giới thiệu chương trình
nha. Giờ con đứng đây phải không?
Ừ.
Rồi, cậu giới thiệu đi.
Kính thưa bà con, cô bác gần xa kính mến.
À.
Hôm nay bổn đồn của chúng tôi sẽ diễn giữ cải lương giữa tòng sát tẩu. Lần múa hay nhờ tiếng pháo.
À.
Nghệ sĩ hát hay nhờ vỗ tay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật ngẫu nhé.
Hai mặt
cái bài nấu cơm, à, cảm ơn quý vị.
Rồi, bắt đầu vô tuần ha.
Vô tuần.
Con làm gì?
Chết đi.
À, gì?
Giai mày hay lắm. Mới vô chết cho tới chót luôn.
Trời đất ơi.
Không có hiện hồn đâu con.
Giai gì ngộ vậy?
Tao bắt mày hát vậy đó, chịu không chịu nghỉ.
Vậy là chết ha?
Chết.
Giai kỳ vậy trời. Vậy
được
mà nói cái chánh cái gì? Chết nè.
Tao là gió tông từ xa về nha. Ta. Ta 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 ta
ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta
ta ta ta ta
ta
ta ta
giống hình nọ mới dưới ruộng đuổi lúa vậy, đuổi chim vậy.
Chút nữa.
Vậy hả?
Chút nữa được không?
Không, chút đó tao đủ rồi.
Chứ sao vậy?
Chút nữa thấy nó căng không? Rách còn sao?
Đứng đây nha.
Tự nhiên bắt đứng vậy hả?
Ê, tao là võ tòng từ xa về nha.
Đừng có tự nhiên.
Đại Quỳnh ơi. Tan 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 tan. Đại Quỳnh ơi, để về tới đây thì đã muộn rồi. Ai đã giết chết Đại Quỳnh? Trời
đừng
ơi!
Đi.
Trời ơi, tại sao cái đó là cái đầu của tao? Không có được con ơi, trời ơi, bà mẹ mày. Cái đầu tao!
Để về tới đây thì Quỳnh không còn. Quỳnh nói cho này biết. Quỳnh...
Wow. con rảnh không con? Đi kiếm hết cái xóm này hỏi người ta coi có cái xác chết nào biết gọi đầu không? Mày gọi tao muốn gãy cái cổ luôn, cái cốc 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 vậy nè.
Con tưởng chết giả là diễn được.
Sao? Chết sao nói?
Vậy là không có diễn, không có nói gì hết hả?
Chết không có nói tiếng nào hết.
Không cho nói thì thôi làm thinh.
Đứng đó.
Gì dữ vậy?
Ác chứ mày mệt
bắt
quá.
Bắt đầu làm lại phải không?
Ừ.
Chết nè. Chết.
Đại quân ơi! Tan 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 tan. Đại đã giết chết đại quân. Nói đi để sẽ tìm nó trả thù. Ai?
Phan Kim Liên.
Trời ơi. Ủa ta đánh mày rồi hả?
Tự nhiên cậu hỏi ai ai hoài, có mình con đây con phải nói chứ.
Trời đất ơi, tao mày chết tao hỏi kệ cha tao. Mày tự nhiên mày trả lời chi? Mày chết rồi không lẽ mày muốn tao khám nghiệm tử thi mổ mày ra, mày nói đau quá hả?
Thôi giờ con nói cậu nghe nè. Tự nhiên bắt con lên làm giải chánh mà cho con đứng không nói tiếng nào hết.
Ừ.
Bây giờ trước khi con chết, cậu phải cho con nói một đoạn văn.
Đâu?
Phải không? Đó rồi tới khi mà con chết rồi con không thèm nói tiếng nào nữa hết.
Ồ, xin lỗi con. Bây giờ cốt truyện con là Võ Đại Lang.
Ừ.
Cho vợ con, bị vợ con cho con uống thuốc chuột, con chết.
À.
Nói mấy câu thôi. Rồi tới cậu
chết,
ra.
Hả? Chết là theo ai?
Theo vợ gì? Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh.
À, rồi nhớ.
Rồi chưa rồi chưa? Rồi. Nhanh.
Bắt đầu ha, cho con nói đoạn đó xong. Xong rồi con ngưng luôn phải không?
Ừ.
Rồi, bắt đầu nè, uống thuốc chuột.
Khoan. Trở lại chương trình, vỗ tay đi quý vị ơi. Rồi, ta vỗ tay rồi đó mày.
Rồi, bắt đầu.
Hát đi, lại lên.
Vỗ tay mà giống đập ruồi quá.
Lại lên.
Uống thuốc chuột nha.
Uống vô. Tại mày,
Gì nữa?
Đó là bị cúm gà đó con.
Trời ơi, thọt sọt chú hoài, bắt đầu người ta diễn nè. Phan Kim Liên.
Hay quá con.
Phan Kim Liên.
Hay quá em ơi.
Tại sao ta yêu nàng mà nàng lại phụ tình ta?
Quá độc.
Tại sao nàng lại hạ độc ta để theo Tây Du Ký?
Ừ.
Phan Kim Liên. Tại sao?
Mày nghĩ sao? Phan Kim Liên đi theo Tây Du Ký?
Đi theo ai?
Tây Ba Lô.
Vậy?
Ủa? Tây Môn Khánh.
Dạ, Tây Môn Khánh.
Tự nhiên Phan Kim Liên theo Tây Du Ký à?
Thì chữ ký với chữ khánh cũng chữ ca thôi, cậu sao khó khăn quá, tập cái bộ diễn thiệt hả?
Ta mệt quá rồi.
Làm lại nè.
Làm lại đi.
Phan Kim Liên.
Hay quá.
Tại sao nàng hạ độc ta để theo Tây Môn Khánh?
Ôi máu à con.
Võ Tâm hiền đệ. Đệ ở đâu?
Hay quá.
Võ Tâm.
Chết. Đại quân ơi. Tan 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 tan. Trời ơi, bởi xa cơ vua chiến trường thọ tiền, nên Võ Đông Sơn.
Đại... Tự nhiên Võ Đại Lang hát Võ Đông Sơn. Thôi, tao cậu bệnh quá. Cười gì?
Tao quên.
Biết rồi.
Biết gì?
Trời ơi, má con nói hoài con nghi lắm mà.
Nghi gì?
Cậu hết lường gạt tới người này người kia trong nhà để kiếm tiền đi nhậu thôi. Thôi, trả 100 đây.
Chứ ra ngoài lường gạt người ta đánh tao không?
Trả 100 đây.
Mày tự nguyện.
Bây giờ cậu trả không?
Không.
Không trả con mét má.
Mày đi mét má mày đi. Tao trả nè.
Rồi, trả đây.
Trời, có 100 ngàn mày làm thế ghê.
100 đỡ 100.
Mày nên nhớ tao là cậu của mày mà.
Biết mà.
Cho tao đi.
Không cho.
Ghê.
Rồi.
Mày hèn.
Hèn cái gì?
100 ngàn hèn. Không cần.
Không cần thôi.
Tao đi rủ bạn tao vào khỏi cả mày.
Cậu.
Không mày.
Cậu.
Tao nói không là không.
Trời ơi, không mà thụt lui. Nói nghe nè.
Gì?
Đây. Con nói cho cậu nghe. Cậu với con mà là cậu cháu. Thấy không? Cậu là như mẹ.
Hả?
Thì mẹ không còn thì con bú.
Tao đã muốn đánh mày rồi.
Con nói chơi vậy chứ. Con cho cậu 100 này.
Cho không?
Nhưng mà cậu hứa nha. Bỏ nhậu luôn nha. Về năn nỉ về ở lại với mợ nha. Cứ qua nhà con ở hoài. Con mà cậu ơi.
Vậy mày còn thương cậu. Thương con đánh con ơi.
Cậu.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài dã từ Liêu Linh của tác giả Khánh Nam. Những tiếng cười hài hước cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.